Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 236, tranh đấu hoàng quyền, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, toàn bộ nội các yên tĩnh như chết, nhất là phó nhân long nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt tràn đầy chấn kinh, dạng cục diện tuyệt vọng này, người cũng có thể lật bàn, sức chiến đấu này, trí lực này, thật là khiến người ta tuyệt vọng à, hoàng đế nheo mắt lại. Nhìn Vũ Lâm vệ trung lang tướng Liên Tấn, nội tâm dâng lên thiên đại nộ khí này không phải với một mình Ngao Ngọc, bởi vì tấm màn đen trùng điệp trong này, đã sâu không thấy đáy. Hoàng đế không nói một tiếng, đi trở về thư phòng, Nam Cung Thác đi theo phía sau y, trực tiếp quỳ xuống, Nam Cung Thác, bắt gián điệp địch quốc không phải chuyện các ngươi làm sao. Hoàng đế lạnh giọng nói. Liên Tấn đến cùng có phải gián điệp đại doanh đế quốc hay không? Nam Cung Thác có nỗi khổ khó nói. Nhưng lúc này lão không cõng nổi thì ai cõng nổi đây? Lập tức Nam Cung Thác dập đầu nói. Bệ hạ, ngàn sai vạn sai, đều là thần sai lầm. Xin bệ hạ trách phạt. Trong lòng hoàng đế có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không thể nói rõ một câu. Chẳng lẽ y nổi giận với bọn người Lâm Cung? Túc Thân Vương, các ngươi muốn hãm hại Ngao Ngọc và Ngao Tâm, có thể làm hoàn mỹ vô khuyết hay không? Có thể đừng để cho người ta nhìn thấu hay không? Có thể đừng để người ta tuyệt mệnh phản kích hay không? Y không thể, y chỉ có thể xem như không biết gì. Liên Tấn này là gián điệp đại doanh đế quốc sao? Có thể như vậy, nhưng cũng có thể không phải. Gã đường đường chính chính là người Đại Chu đế quốc, cũng xuất thân võ cử. Dựa vào công huân trở thành Vũ Lâm vệ trung lang tướng. Nhưng toàn bộ tướng lĩnh cao tầng Đại Chu đế quốc đã bị huân quý nắm giữ. Giống gã xuất thân tướng lĩnh bình dân, tứ phẩm trung lang tướng, hoặc là chiết xung phủ đô úy xem như kịch trần rồi. Lại lên tam phẩm tướng quân, từng đề đốc hành tỉnh đều xuất thân huân quý, võ cử xuất thân bình thường, căn bản không thể tiến vào những võ chức cao tầng này. Toàn bộ 10 đế đốc Đại Chu đế quốc, có ai không phải huân quý, hoàn toàn không có, lại xem ở Xu Mật Viện, trong mân ăn đỉnh cấp quyền quý, mỗi một thời đại Xu Mật Viện, một nửa là hoàng tộc, Liên Tấn 13 năm trước đã là tứ phẩm tướng quân. Từ chiết xung phủ trở lại cấm quân, qua 3 nhiệm kỳ, đều là tứ phẩm, mà đáng giận chính là tại địa phương Chu quân, gã đã là chính tứ phẩm. Trở lại kinh thành cấm quân lại biến thành tòng tứ phẩm. Địa phương trở lại kinh thành giảm nửa cấp cũng là thông thường. Dưới con mắt người thường, cấm quân Vũ Lâm vệ trung lang tướng đã là thiên đại nhân vật. Cũng tuyệt đối xem như tướng lĩnh cao cấp đế quốc, nhưng đối với Liên Tấn, hoàn toàn là tra tấn thống khổ, như con thú bị nhốt, không nhìn thấy một chút xíu hy vọng tiến tới, mà nhân vật như vậy. Tự nhiên bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài để mắt tới. Dần già bị xúi dục, nói cho đúng cũng không phải xúi dục, chính là bán tình báo. Một là vì tiền, hai là muốn lợi dụng lực lượng Hắc Long Đài đả kích kẻ thù chính trị. Để mình thượng vị, lại còn muốn đầu nhập vào tổ chức tình báo tại bồn quốc để thăng chức. Thế giới này chính là hoang đường như thế, trong mắt triều đình Đại Chu. Một tứ phẩm trung lang tướng là không đáng tiền, Xu Mật Viện và những đại lão nội các kia, nào để ý một trung lang tướng, nhưng trong mắt tình báo đích quốc lại không giống như vậy. Xúi dục một tứ phẩm trung lang tướng đã là một thành quả cực lớn. Đương nhiên nguyện ý vận dụng tài nguyên để bồi dưỡng ngươi. Nhưng Liên Tấn này dù sao cũng không phải gián điệp chuyên nghiệp. Một lần chấp hành nhiệm vụ lộ ra sơ hở. Bị người tóm lấy nhược điểm, nói cho đúng là bị thế lực Phó Viêm Đồ bắt được cái đuôi. Bởi vì lúc này Phó Viêm Đồ xem như đệ nhất đại lão quân đội. Đối phương Dương Cung mà không phát, lập tức liên hợp với bọn người Lâm Cung tể tướng. Túc Thân Vương, dự định lợi dụng Liên Tấn này, tạo dựng một thiên đại âm mưu. Bởi vì bây giờ muốn giết Ngao Ngọc đã rất khó, tội danh bình thường không đủ dùng. Trừ phi là tội phản quốc, nhưng cái này cần chậm chậm mưu tính, cần làm nền, cho nên bọn họ vẫn như cũ để Liên Tấn này tiếp tục làm Vũ Lâm vệ trung lang tướng. Bắt lấy nhược điểm này, nắm giữ sinh tử của gã, để gã ngoan ngoãn nghe lời, đồng thời tạo cho gã một thân phận mật thám đại doanh đế quốc đời thứ hai. Lại để gã bí mật đi bàn bạc với Ngao Tâm, tạo nên giả tượng xúi dục Ngao Tâm. Sau đó Ngao Minh tên thiên tài này, lợi dụng công văn ngày thường của Ngao Tâm, móc chữ bên trong ra, thông qua phương thức ghép lại, chế tạo ra vài phong mật tín. Vừa rồi Vạn Duẫn Hoàng đế nhìn thấy chỉ là một phong trong đó. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bọn họ còn muốn làm cho chứng cứ đủ dày. Nhất là liên quan tới Ngao Ngọc thông đồng với địch, nhất là liên quan tới chứng cứ thân phận Liên Tấn, còn chưa vững chắc, lượng công việc này rất lớn, cần đại lượng tài liệu giả tạo cha mẹ của gã, thậm chí còn cần giao dịch với đại doanh đế quốc Hắc Long Đài để làm chứng cứ liên quan, hỗ trợ ngồi vững thân phận nội ứng đời thứ hai này. Nhưng không ngờ, hôm nay xuất hiện vở kịch kinh thiên huyết tẩy đại lý tự. Lâm Cung và Ngao Minh cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Có thể đưa Ngao Ngọc và Ngao Tâm vào chỗ chết, bởi vì Vân Trung Hạc tuyệt đối có động cơ làm chuyện này. Bởi vì hắn muốn cứu Tô Mang, muốn hãm hại Sử Quảng, cho nên, Ngao Minh móc từ trong bản thảo thạch đầu ký, ra mười mấy chữ. Giả tạo ra phong mật tín hoàn mỹ vô khuyết này, tăng thêm bằng chứng Liên Tấn, không thể bảo là không hoàn mỹ. Lại thêm Liên Tấn giấu chứng cứ giả bí mật trong nhà. Tuyệt đối có thể đẩy cả nhà Ngao Tâm vào chỗ chết. Nhưng ngàn vạn lần không nên, vị Liên Tấn không nên một mình đi cầu kiến Ngao Tâm. Mà lại đi hai lần, cái này đủ làm Vân Trung Hạc hoài nghi. Tâm lý Vân Trung Hạc chính là, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Phàm xuất hiện chuyện khác thường, nhất định có quỷ, nhất định có người muốn hại ta. Phong hành diệt đại nhân xác thực đề cập tới, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài dự định xuất động võ lực to lớn, cứu cả nhà Ngao Tâm, mà lại nói rõ phương thức cứu viện, đại doanh đế quốc tại kinh thành Đại Chu có mấy mạng lưới gián điệp, còn có mười mấy nơi an toàn, phong hành diệt đều báo cho Ngao Ngọc biết, để hắn tại thời khắc quan trọng nhất, bắt đầu dùng những mạng lưới gián điệp này. Bản dịch được dịch tại Bạch Ngọc Sách. Mời bạn đọc đến đúng trang dịch để ủng hộ diễn đàn và dịch giả. Bởi vì ở trong mắt đại doanh đế quốc, một mình Vân Trung Hạc giá trị vượt xa mạng lưới gián điệp tại kinh thành Đại Chu. Dựa theo phong hành diệt đại nhân nói, Yến Biên Tiên chết xong, đại doanh đế quốc điều động gián điệp đến Đại Chu nhiều mấy lần còn chưa hết. Ngắn ngủi hai năm qua, đã tạo dựng đại lượng mạng lưới gián điệp, trước đó lúc còn Yến Biên Tiên. Điều động gián điệp phải cẩn thận, bởi vì con mắt Yến Biên Tiên quá độc, mà lại quá hiểu rõ Hắc Long Đài, rất có thể sẽ bị y khám phá ra. Yến Biên Tiên vừa chết, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài hoàn toàn là một người làm quan cả họ được nhờ. Vị Liên Tấn này cũng trong danh sách nhân viên phong hành diệt đại nhân cáo chi. Nhưng Hắc Long Đài đánh giá là chỉ có thể lợi dụng. Không thể tín nhiệm, nếu đã biết có người muốn hại ta, cũng biết ai muốn hại ta. Vậy kế tiếp chính là địch nhân hại ta thế nào? Sau khi hiểu rõ, phá giải rất đơn giản, nhưng cũng rất khó, bởi vì địch nhân nắm giữ Liên Tấn. Như vậy công khai thế nào hoàn toàn để mặc cho gã phát huy? Hơn nữa còn có mật tín làm chứng cớ, muốn xoay người rất khó. Nếu không thể tẩy trắng, vậy làm sao bây giờ? Vậy kéo tất cả mọi người bôi đen, cho nên trong phòng nhỏ bí mật của Liên Tấn, không chỉ có riêng mật tín Ngao Tâm, mật tín tể tướng Lâm Cung, còn có mật tín Xu Mật Sứ. Tóm lại, ngươi nếu dám tra, ta liền để một nửa cao tầng Đại Chu biến thành nội ứng đại doanh đế quốc. Mà những mật tín này đương nhiên là Vân Trung Hạc ngụy tạo. Thậm chí phương pháp ngụy tạo giống như Ngao Minh, từng bước móc chữ ra. Sau đó thông qua dán lên, trở thành mật tín hoàn chỉnh, mà thủ đoạn Vân Trung Hạc giả tạo mật tín còn cao hơn. Những chữ này ghép lại dù kéo cũng không tiêu tan, mép chữ một lần nữa cả lại. Đương nhiên, nếu Liên Tấn không công khai trong phòng nhỏ bí mật kia còn có chứng cứ thì làm sao bây giờ? Không sao, Hắc Băng Đài Nam Cung Nhị cũng rất nhanh sẽ xét tới đó. Lâm Cung, Túc Thân Vương, Ngao Minh, bọn người này vì hãm hại phụ tử Ngao Tâm, có chút quá phận, phản điệp là chuyện của Hắc Băng Đài. Các ngươi bắt Liên Tấn, vì sao không giao cho Hắc Băng Đài chúng ta? Hoàng đế muốn giết Ngao Ngọc, Hắc Băng Đài không thể ngăn cản, cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng Lâm Cung các ngươi dẫm lên Hắc Băng Đài chúng ta làm việc. Chính là không được, trong nội các vẫn như cũ lẳng lặng im ắng. Sau một lát, Hắc Băng Đài đến đây báo cáo. Đại hỏa hình bộ đã bị dập tắt, thiêu hủy 1/3, chết 79 người. Một phần là quan viên phòng thủ, còn có binh lính phòng thủ. Chúng ta đã bắt được 13 người, nhưng toàn bộ tự sát, là tử sĩ. Nghe được tin tức này, Vân Trung Hạc cũng mộng bức. Là ai làm, dũng mãnh như thế, quả thực là thần bổ đao à, nhưng thật không phải Vân Trung Hạc làm. Cũng không quan hệ gì với hắn, nhưng hắn cũng có thể nghĩ ra đây là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài thừa dịp cháy nhà hôi của. Lấy đức hạnh Hắc Long Đài, sẽ bỏ qua cơ hội lần này mới là lạ đó, mà bọn họ chưa chắc là phối hợp tác chiến với Ngao Ngọc. Đây chẳng qua là làm việc cho chính họ mà thôi. Nghe được tin tức này xong, vẫn không có ai lên tiếng. Hình bộ nha môn bị đốt đi, ngoại trừ ảnh hưởng chính trị bên ngoài, tổn thất cũng không có gì. Thậm chí lúc bình thường, cũng không có hình tượng chính trị gì. Dù sao trời hanh vật khô hỏa hoạn rất là bình thường. Đừng nói là hình bộ, dù hoàng cung cũng có thể bị cháy. Nhưng thời khắc mấu chốt này, là muốn mạng à, người ta sẽ hoài nghi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ban ngày đại lý tự bị huyết tẩy bị đốt. Ban đêm hình bộ lại bị người đại khai sát giới. Lại bị đốt đi, đây là dưới chân hoàng đế đó. Có phải đại chu đế quốc quản trị không nổi nữa không? Mà ngay lúc này, bên ngoài lại tiến đến một người. Bệ hạ, hầu Trần công công cầu kiến. Hầu Trần bên cạnh thái thượng hoàng. Lúc này lại tới, để hắn vào. Hầu Trần lão thái giám đi đến, quỳ xuống dập đầu với hoàng đế nói, nô tỳ tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế hòa ái đỡ Hầu Trần đứng lên, nói, kinh thành không yên, thái thượng hoàng lão nhân gia ông ta bị sợ hãi rồi. Đây đều là kẻ làm nhi tử ta sai lầm, Hầu Trần lão thái giám nói, thái thượng hoàng lo lắng hầu chính truyền đạt không rõ ràng. Cho nên đặc biệt để lão nô tới nhắc lại một câu. Nếu Ngao Ngọc thật phản quốc thông đồng với địch, vậy tuyệt đối không nên nhân nhượng, đáng giết giết. Lời này vừa ra, trên mặt tất cả mọi người đều nóng bỏng. Hầu Trần ngươi sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác giờ tới. Đây là tới đánh mặt sao? Hoàng đế cười lạnh nói. Nam Cung Thác, còn có chư vị thần công tài giỏi. Nói một chút đi, Nam Cung Thác không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống, đại lý tự phó Nhân Long khàn khàn nói. Hầu công công, đây hết thảy đều là hiểu lầm, đều là gian kế đại doanh đế quốc Hắc Long Đài ly gián đại chu triều đình ta. Hầu Trần nói, à, vậy Ngao Ngọc công tử không phản quốc thông đồng với địch trà, nội tâm phó Nhân Long không cam lòng không gì sánh được. Khàn khàn nói, không có. Không có, Hầu Trần đi tới trước mặt Ngao Tâm, nắm chặt hai cánh tay của y nói. Ngao Tâm đại soái, ngài chịu ủy khuất rồi. Ngao Tâm tóc trắng phơ, oán giận không gì sánh được, run rẩy nói. Hầu Trần công công, Ngao Tâm ta không sợ chết, nhưng muốn giết ta, phải có thể diện một chút, phải có thể diện một chút. Ngao Tâm nói câu này để lộ bi phẫn không gì sánh được. Thậm chí nội tâm còn có lời không nói ra, quân không quân, thần không thần, công khí tư dụng, vì chính đấu, không có ranh giới cuối cùng, không để ý chuẩn mực triều đình, không để ý sinh tử trăm vạn lê dân, đây là dấu hiệu vong quốc, xem ra thiên diễn trung hưng, không phải đại chu đế quốc chân chính phục hưng, mà là một trận hồi quang phản chiếu mà thôi, hoàng đế lạnh giọng nói. Nam Cung Thác, mạng lưới gián điệp đại doanh tại Đại Chu tàn phá bừa bãi tùy tiện như vậy. Hắc Băng Đài các ngươi làm ăn cái gì vậy? Ngươi phạt bổng 3 năm, hàng quan một cấp, bắt đầu từ hôm nay. Khai chiến quét sạch, phải nhổ tận gốc mạng lưới gián điệp đại doanh đế quốc ở Kinh Thành. Nếu còn xuất hiện chuyện nghe rợn cả người này, Hắc Băng Đài đại đô đốc này ngươi cũng đừng làm nữa. Nam Cung Thác dập đầu nói, tuân chỉ. Hoàng đế bỗng nhiên chỉ Liên Tấn, nói, giết người này. Nam Cung Thác tiến lên, rút ra đại kiếm, chém xuống. Liên Tấn sợ hãi không gì sánh được, nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mặt Tể tướng Lâm Cung và Túc Thân Vương. Gã chưa tiếp xúc hai đại nhân vật này, nhưng cũng có thể đoán ra kẻ chủ mưu phía sau hãm hại Ngao Ngọc lần này là bọn họ. Đại nhân cứu ta, đại nhân cứu ta, tiếng nói của gã còn chưa rơi xuống, đã bị Nam Cung Thác chém thành hai nửa. Sau đó Nam Cung Thác, khí thế hùng hổ xông ra Hoàng Cung, đi vào nha môn Hắc Băng Đài. Nơi này có mấy ngàn võ sĩ đã tập kết xong. Nam Cung Thác gầm lên giận dữ nói. Hành động, mấy ngàn tên võ sĩ Hắc Băng Đài, như thủy triều tuôn ra. Toàn bộ kinh thành ngạc nhiên nổi lên bốn phía. Kinh thành Đại Chu Đế Quốc bắt đầu oanh oanh liệt liệt quét gián điệp. Buổi tối hôm nay vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp theo sẽ xuất động mấy vạn người. Quét sạch mỗi một nhà, mỗi một phòng ở kinh thành. Nội tâm Nam Cung Thác oán giận không gì sánh được. Cả đêm từ đầu đến cuối cắn chặt hàm răng. Nam Cung Nhị bên cạnh bỗng nhiên nói. Nghĩa phụ, khóe miệng ngài chảy máu. Một đêm cắn răng quá lợi hại. Vậy mà miệng đầy máu tanh. Lão bỗng nhiên một ngụm phun ra bọt máu. Quá oan uổng, mấu chốt còn không thể phát tiết ra. Lâm Cung Tể tướng, Túc Thân Vương, còn có Sử Quảng, đám người các ngươi muốn hại chết cả nhà Ngao Tâm. Nam Cung Thác ta không quản được. Ngao Ngọc trở tay một kích, chuyển bại thành thắng, cái tát đánh vào trên mặt các ngươi, đánh vào mặt Hoàng đế. Kết quả, lại để Hắc Băng Đài ta đến cõng Hắc Hoa. Công khí tư dụng như vậy, vì chính đấu không có ranh giới cuối cùng, chuẩn mực triều đình để ở nơi đâu, uy nghiêm đế quốc để ở đâu. Trong Hoàng Cung, Hầu Trần Công Công vẫn không đi, mà nắm tay Ngao Tâm như người nhà, phảng phất tư thế thiên hoang địa lão. Hoàng đế nhíu mày, nhưng không thể công khai đuổi Hầu Trần đi, bởi vì lão đại biểu cho Thái Thượng Hoàng, Ngao Ngọc là người của Thái Thượng Hoàng. Kết quả ngươi bắt người ta, nói thông đồng với nước ngoài, làm phản đầu hàng địch. Kết quả tra ra, xác thực chuyện cười lớn, ngươi oan uổng người khác, chẳng lẽ không nên bồi thường sao? Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bỏ qua sao? Hoàng đế xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vân Trung Hạc. Ánh mắt trở nên ôn hòa, nói, quả nhiên vàng thật không sợ lửa, Ngao Ngọc ngươi đêm nay lại lập công lớn, tiết lộ âm mưu của đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Trẫm hẳn là nên ca ngợi, phục nguyên chức quan cho ngươi, như thế nào? Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, lần trước thần làm việc không tốt, không mặt mũi nào ở lại Hồng Lư Tự nữa. Hoàng đế nheo mắt lại nói, vậy ngươi muốn đi nơi nào? Vân Trung Hạc nói, thần muốn đi Ngự Sử Đài. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người cũng hơi đổi. Ngươi không làm quan lực sát thương đã kinh người như vậy. Mà Ngự Sử Đài là chuyên môn phụ trách phun người. Nếu để ngươi đi Ngự Sử Đài thì phải biết. Hoàng đế nhìn về phía Ngự Sử Đại Phu nói. Ngươi xem thế nào? Ngự Sử Đại Phu nói. Bệ hạ, toàn bộ Ngự Sử Đài đều xuất thân tiến sĩ. Mấy trăm năm qua không thể làm hỏng quy củ. Hoàng đế nói, quy củ của triều đình xác thực không dễ phá. Vân Trung Hạc nói, Ngự Sử Đài không thể đi. Vậy thần đi Ti Thiên Giám. Nghe Ti Thiên Giám, trong lòng Hoàng đế lập tức cảnh giác. Đây là một nha môn lạnh lẽo. Không quyền không thế, nhưng thích hợp nhất giả thần giả quỷ. Nhưng trước mắt không cho Ngao Ngọc một chức quan. Thái Thượng Hoàng bên kia không thể bàn giao. Ý Ngao Ngọc cũng rất rõ ràng, hoặc là đi Ti Thiên Giám giả thần giả quỷ, hoặc là đi Ngự Sử Đài điên cuồng phun người. Khách quan thì đi Ti Thiên Giám lực sát thương sẽ nhỏ hơn một chút. Hoàng đế lập tức nói, Lâm Cung, tình hình Ti Thiên Giám bên kia thế nào? Tể tướng Lâm Cung nói, Ti Thiên Giám bên kia, quanh năm không đủ quân số, bây giờ có một chỗ trống phán quan. Bất quá phán quan Ti Thiên Giám là lục phẩm, về lý thì không hợp. Hoàng đế nói, dùng nhân tài không bám vào một khuôn mẫu, Nghĩ Chỉ, Ngao Ngọc tinh thông thiên văn địa lý, sắc phong làm phán quan Ti Thiên Giám. Ngay hôm nay nhậm chức, Vân Trung Hạc khom xuống nói: Thần tạ chủ Long Ân, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế phất phất tay, trở về hậu cung, mọi người tại đây, nhao nhao tan tác như chim muông. Buổi tối hôm nay vốn nên oanh oanh liệt liệt, cuối cùng đầu voi đuôi chuột, không giải quyết được gì. Ầm, 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 trở lại trong phủ, Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng đập các đồ vật chân quý phỉ thúy trong nhà. Còn có đồ sứ, toàn bộ đập vỡ, mà Túc Thân Vương, Ngao Minh, Ninh Hoài An, Đỗ Hối, bọn người lẳng lặng nhìn y phát tiết, đập nát toàn bộ đồ vật trong thư phòng. Rốt cuộc Trấn Hải Vương Thế Tử mới phát tiết xong, muốn giết một người, sao lại khó như vậy? Sử Quảng lạnh giọng nói: Ngao Minh, ngươi cũng coi là chí gần như yêu, vì sao vẫn không giết được hắn? Ngao Minh giang tay ra nói: Tiểu vương gia, ta cũng tận tâm tận lực rồi. Sử Quảng nói: Ngay buổi tối hôm nay, nhà ta thanh toán 3 triệu lượng bạc, dòng dã 3 triệu, kết quả vẫn như cũ không thu được gì. Bỗng nhiên thủ lĩnh Nguyệt Đán Bình Đỗ Hối nói: Kỳ thật, các ngươi đi vào một sai lầm. Xin lắng tai nghe, Đỗ Hối nói, Ngao Ngọc được xưng tụng là trí kế vô song à? Đám người gật đầu. Đỗ Hối nói, cho nên các ngươi muốn dùng mưu kế đánh bại hắn. Thật ra là dương ngắn tránh dài. Từ Giang Châu đấu đến Kinh Thành, mỗi một lần các ngươi đều bại, toàn bộ là thua trên mưu kế. Bây giờ hắn có Thái Thượng Hoàng che chở, tội danh có thể giết hắn chỉ có mưu phản cùng phản quốc. Nhưng mà lần này vở kịch phản quốc bị các ngươi diễn hỏng rồi. Muốn lấy tội danh tương tự giết hắn, không biết phải chờ bao lâu nữa. Ngao Minh gật đầu nói: Đỗ Hối tiên sinh nói rất có lý. Đỗ Hối tiếp tục nói: Điểm yếu Ngao Ngọc là gì? Ngao Minh nói: Võ công, tay hắn trói gà không chặt. Đỗ Hối nói: Cho nên cũng đừng so mưu kế với hắn, trực tiếp giết chết là được. Đương nhiên phụ thân hắn Ngao Tâm võ lực cường hoành, dù bị bệnh, cũng vẫn như cũ dũng mãnh không gì sánh được, cho nên muốn giết hắn tại nhà rất là khó khăn, mà bên cạnh hắn cũng giống như có cao thủ bảo hộ. Cho nên muốn giết hắn trên đường cũng rất khó, nơi duy nhất có thể giết hắn, chính là triều đình. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh dị. Đỗ Hối nói, bây giờ Ngao Ngọc trở thành phán quan Ti Thiên Giám, đã có thể vào triều. Hắn và Hương Hương công chúa tình đầu ý hợp, nhất định sẽ liều mạng phá hư hôn sự Sử Quảng cùng Hương Hương công chúa. Nhất định sẽ cắn Trấn Hải Vương phủ không thả, mà hắn trở thành quan viên Ti Thiên Giám, càng lợi dụng các loại thiên tượng đến hô to Trấn Hải Vương phủ nhất định sẽ mưu phản. Hương Hương công chúa ngàn vạn không thể gả cho Sử Quảng Thế Tử. Đám người gật đầu. Đỗ Hối nói, Sử Quảng Thế Tử, ngươi cứ để hắn phun, mà dư luận chúng ta còn muốn trợ giúp hắn phun, không ngừng công kích phụ thân ngươi, làm nhục cha mẹ ngươi, cái gì không chịu nổi liền nói cái đó, để cho phụ mẫu ngươi nhận hết nhục nhã, như vậy ngươi làm con, đương nhiên phải hiểu hiếu đạo, một mực ẩn nhẫn không phát. Chờ ẩn nhẫn đến cực hạn, đến một ngày ngươi cố ý vào triều, ẩn tàng trong triều thần, chờ Ngao Ngọc lại một lần nữa công kích cha mẹ ngươi. Ngươi bạo khởi giết chết, trên triều đình giết Ngao Ngọc, lúc này bên cạnh hắn nửa người giúp đỡ cũng không có. Mà tay trói gà không chặt, dễ như trở bàn tay là có thể giết chết. Lời này vừa ra, Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng biến sắc. Ở trên triều đình, ngay trước văn võ cả triều giết người, giết quan viên triều đình. Cái này không khỏi nghe quá kinh người sao? Đây là thiên đại sai lầm à? Đỗ Hối nói, nếu người khác trên triều đình giết người, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi không giống vậy. Hiện tại triều đình muốn cầu cạnh phụ thân ngươi, không dám giết ngươi, ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng không dám giết ngươi. Sử Quảng lạnh nhạt nói. Nhưng nếu vậy, vị trí thế tử ta cũng mất đi, hôn sự với Hương Hương công chúa cũng xong đời, mà chuyện có thu cũng không chỉ một mình ta, để cho một người ta đi lấy hạt rẻ trong lò lửa. Loại chuyện này ta không làm, Đỗ Hối lạnh nhạt nói, Tiểu vương gia, Ngao Ngọc điên cuồng công kích phụ thân ngươi như vậy. Làm người con, ngươi chẳng quan tâm, thử hỏi phụ thân ngươi cảm tưởng thế nào? Mà tương lai ngươi kế thừa Trấn Hải vương vị hay không? Đương nhiên phải xem ý chí hoàng thượng, nhưng ý chí phụ thân ngươi cũng rất trọng yếu. Sắc mặt Sử Quảng hơi đổi một chút. Xác thực như vậy, bởi vì Sử thị gia tộc trên biển vô địch, cho nên toàn bộ Trấn Hải vương phủ hoàn toàn là một vương quốc độc lập. Phụ thân của y Sử Biện cũng như quốc vương. Sử Quảng làm thế tử ở kinh thành làm con tin cũng uy phong bát diện. Nhưng tương lai ai kế thừa vương vị, vẫn là phụ thân y Sử Biện định đoạt, nếu như Ngao Ngọc điên cuồng công kích phụ thân Sử Biện. Sử Quảng làm nhi tử vô thanh vô tức, phụ thân sẽ phẫn nộ cỡ nào? Đỗ Hối nói, thế tử à, người ở kinh thành tầm 10 năm, hàng năm về nhà cùng phụ mẫu đoàn tụ thời gian rất ngắn. Ngược lại mấy đệ đệ ngươi mỗi ngày đều cùng một chỗ với phụ thân ngươi. Mỗi ngày đều hưởng niềm vui gia đình, tình phụ tử thâm hậu cỡ nào, ngươi không sợ sẽ có một ngày, Trấn Hải vương vị rơi vào tay đệ đệ nào đó của ngươi sao? Mà nếu như ngươi ở thời điểm này bạo khởi một kích, giết Ngao Ngọc, phụ thân ngươi sẽ cảm động cỡ nào? Đây là hiếu đạo cỡ nào? Từ xưa đến nay, hiếu tử vì cha mẹ mà giết người, đều được ca tụng, nói hay lắm, có đạo lý, đến mức tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Sử Quảng cười lạnh nói, Đỗ Hối tiên sinh, võ công của ta rất cao, nhưng ta không phải là mãng phu, để cho ta ở trên triều đình giết người, tuyệt đối không thể, Đỗ Hối nói, vậy ngươi mặc cho Ngao Ngọc công kích cha mẹ của ngươi sao? Chẳng những nói xấu ngươi mưu phản, hơn nữa còn nhục nhã như vậy, phụ thân ngươi vi phạm luân thường, cái gì không cha không mẹ, cái gì giết cha lăng mẹ, ngươi có thể chịu sao? Sử Quảng biến sắc, lạnh nhạt nói, đây đại khái là các ngươi muốn tạo ra dư luận à, Đỗ Hối nói. Khẳng định là Ngao Ngọc nói, dù sao sẽ mưa gió cả chiều, cho nên ngươi giết Ngao Ngọc, hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Sử Quảng nói, ta nói thêm câu nữa, để cho ta trên triều đình giết chết Ngao Ngọc, tuyệt đối không thể, Ngao Minh nói, vậy lùi lại mà cầu việc khác, khi Ngao Ngọc trên triều đình công kích cha mẹ ngươi, ngươi bạo khởi đánh, cái này hoàn toàn có thể chứ, không nên đánh chết, nhưng đánh cho gần chết. Sử Quảng nói tiếp, Ngao Minh nói, ngươi có thể một quyền đánh mù mắt hắn, một cước đá cho hắn thành thái giám, cái này hoàn toàn có thể chứ. Làm người con, nghe phụ mẫu bị người nhục nhã, bạo khởi vung mạnh quyền, hoàn toàn có thể thông cảm được. Triều đình muốn cầu cạnh ngươi, ngươi đánh Ngao Ngọc một trận, triều đình không thể làm gì ngươi. Thế nào? Sử Quảng gật đầu nói. Đúng, nhưng như thế Ngao Ngọc không phải còn chưa chết sao? Một Ngao Ngọc bị mù, trở thành thái giám, cố nhiên để cho người ta giải hận, nhưng vẫn sẽ hại hắn. Chỉ có hắn chết, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngao Minh nói, triều ta coi trọng nhất hiếu đạo, nặng nhất luân lý, Ngao Ngọc công kích Trấn Hải vương như vậy. Ly gián triều đình cùng phiên vương, trung thần bọn họ đều oán giận. Ngươi một cước đá bay Ngao Ngọc, ngự sử đài, hàn lâm viện, ti thiên giám, đám quan chức trẻ tuổi nhao nhao lòng đầy căm phẫn, xông lên phía trước quyền đấm cước đá, sống sờ sờ đánh chết Ngao Ngọc, tiết mục này có thể chứ? Lời này vừa ra, tất cả mọi người tê cả da đầu, kế sách thật độc ác à, để các quan viên tuổi trẻ nhao nhao quần ẩu đánh chết Ngao Ngọc. Vậy kế sách này có thể thực hiện sao? Thật đúng là có thể thực hiện. Bởi vì pháp không trách chúng, Sử Quảng động thủ đánh người, nhưng đó là vì hiếu đạo, mà chỉ đánh một quyền, đá một cước, sau đó Ngao Ngọc bị trăm tên quan viên tuổi trẻ sống sờ sờ đánh chết. Đỗ Hối nói, Đại Viêm Hoàng Triều, Viêm Mệnh năm thứ 17, gian tướng Lý Thành như bị văn võ cả triều đánh chết tại chỗ. Đại Hạ Đế Quốc, Càn Ân năm thứ 8. Hắc Thủy Đài Đại Đô Đốc Trương Chấn bị mấy chục tên tướng lĩnh sống sờ sờ đánh chết. Trên trăm tên quan viên dùng răng cắn, sống sờ sờ phân thây hắn. Đại Chu Đế Quốc, Thành Tông Hoàng Đế, Túc Tông Hoàng Đế triều thứ 2, đều phát sinh trên triều đình. Đại thần quần ẩu chí tử, Ví dụ như vậy, mấy ngàn năm nay nhiều không kể xiết. Đừng nói Ngao Ngọc chỉ là một tiểu quan lục phẩm, ngay cả tể tướng, đại đô đốc, nhất phẩm đại quan đều bị quần ẩu chí tử. Không nói đến thế giới này. Trong lịch sử Tàu Khựa cũng có ví dụ như vậy. Đỗ Hối nói, kết quả thế nào, Pháp không trách chúng, huống hồ đánh chết Ngao Ngọc cũng không phải xử quảng ngươi. Thái Thượng Hoàng có thể trách tội trên đầu ngươi sao? Triều đình muốn cầu cạnh Trấn Hải Vương phủ ngươi, ai dám trừng phạt ngươi, mà ngươi lại biểu đạt lòng trung thành với lệnh tôn Trấn Hải Vương. Hoàng đế bệ hạ mặt ngoài sẽ tức giận, nhưng nội tâm của ngài thật cao hứng, cái này chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Ngao Minh nói, tiểu vương gia, uy lực Ngao Ngọc ngươi cũng đã thấy, nếu lúc này không diệt trừ hắn, tương lai hắn nhiều lần phản công, ai chịu nổi. Hẳn phải đợi đến Thái Thượng Hoàng băng hà, mới có thể giết hắn sao? Vậy phải đợi đến khi nào? Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng nhắm mắt lại, suy nghĩ thật lâu, trọn vẹn một lúc lâu. Y bỗng nhiên nện một quyền lên mặt bàn, lạnh giọng nói, chuyện này ta làm, nhưng ta nói trước, ta động thủ đầu tiên. Nhưng chuyện đánh chết Ngao Ngọc, giao cho các ngươi. Ngao Minh nói, không vấn đề, ta lập tức đi tìm Túc Thân Vương. Tìm Phó Nhân Long, tìm lão sư ta, không chỉ có Ngự Sử Đài, Hàn Lâm Viện, Ti Thiên Giám, thậm chí các quan viên tuổi trẻ khác đều sẽ động thủ. Ta cam đoan nhất định có thể tìm tới hơn 100 quan viên trẻ tuổi. Sống sờ sờ đánh chết Ngao Ngọc, cam đoan Pháp không trách chúng. Thậm chí nếu cần thiết, ta còn có thể nói cho ngươi quan viên tuổi trẻ nào sẽ động thủ. Sử Quảng nói, tốt. Vậy chuyện này đã định, trên triều đình, Công Nhiên đánh chết Ngao Ngọc, Ngao Minh nói, một lời đã định, ta sẽ đi bẩm báo Túc Thân Vương, đến lúc đó quan viên trẻ tuổi Tông Chính Tự sẽ động thủ. Bọn hắn đều là thành viên hoàng tộc, bọn hắn sẽ cùng chúng ta đánh chết Ngao Ngọc, sau đó, Ngao Minh vươn tay, Sử Quảng cũng đưa tay ra, Ninh Hoài An vươn tay, Đỗ Hối vươn tay, Phó Nhân Long vươn tay. Đại biểu liên hợp mấy đại thế lực, định ra kế hoạch kinh người này. Vân Trung Hạc vẫn trong mật thất của mình, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, chế tạo đại sát khí của hắn. Thái Thượng Hoàng nói đúng, ngày hôm qua huyết tẩy đại lý tự thoạt nhìn là thiên đại sự tình. Nhưng chỉ vẻn vẹn là món ăn khai vị mà thôi. Cái này căn bản không phải phe phái đấu tranh gì, mà là tranh đấu hoàng quyền. Sau đó sẽ càng ngày càng kinh người. Càng ngày càng thảm liệt, người phải chết càng ngày càng nhiều, người phải chết càng lúc càng lớn. Hoàng đế bên kia có văn võ cả triều, vô số kể đại nhân vật, mà Thái Thượng Hoàng bên này, chỉ có Chu Ly và Ngao Ngọc, mà Chu Ly ở phía xa ngoài mấy ngàn dặm, cho nên trên triều đình chém giết chỉ có một mình Ngao Ngọc mà thôi. Nhưng Ngao Ngọc vẫn như cũ đại biểu Thái Thượng Hoàng, khai hỏa với Hoàng đế. Trận tranh đấu hoàng quyền này một khi bắt đầu, sẽ không cách nào dừng lại, trừ phi một phương triệt để ngã xuống, hoặc là Thái Thượng Hoàng triệt để bại, hoặc là Hoàng đế bị thua. Nhưng mặc kệ kết quả thế nào, toàn bộ kinh thành nhất định thây ngang khắp đồng. Công tử, trời đã sáng, bên ngoài truyền đến thanh âm Viên Thiên Tà, ngài nên vào triều. Tốt, ta lập tức đi ngay. Vân Trung Hạc duỗi cái lưng mệt mỏi. Lật ra một cuốn vở, phía trên lít nhà lít nhít danh tự, Đoàn Bật, Đoàn Oanh Oanh, Đoàn Vân, Sử Quảng, Túc Thân Vương, Ngao Minh, Lâm Cung, toàn bộ là địch nhân. Gần 10 người phía trước, toàn bộ tên đều dùng mực đỏ tươi gạch xiên qua, điều này đại biểu đám người này đã bị hắn giết chết. Vân Trung Hạc xuất ra bút lông huyết hồng, gạch ngang tên Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng, điều này đại biểu. Hắn muốn giết Sử Quảng. Cách chương.